Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ đảm với tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta muốn nói về tiền lương mà chúng ta nhận. Ở California này chúng ta có hai mức cả tiền lương với cái giá tối thiểu. Tùy vào cái người chủ này có bao nhiêu nhân viên, những người mà có 26 nhân viên hoặc là nhiều hơn thì họ bị đòi hỏi là phải trả cái tiền tối thiểu một giờ cho nhân viên là 13 đồng. Còn những người có 25 nhân viên hoặc ít hơn thì họ phải trả tối thiểu là 12 đồng một giờ. Nhưng mà rồi những người này, những công ty này, những người chủ này còn phải tuân theo những cái điều khoản nó được đưa ra ở cái vùng nơi họ có thương mại nữa kìa, chứ không phải là họ có thể dựa trên cái việc mà luật đã đưa ra như thế. Ở San Jose này chúng ta cái số tiền tối thiểu phải được trả một giờ là 15 đồng 25 sen. Nếu chúng ta có những người đi làm ở những cái thành phố khác, ví dụ như ở trên Alameda, thì cái giờ một giờ của họ cũng là 15 đồng. Nhưng nếu cái người này làm việc ở trên Berkeley thì giờ của họ là 16 đồng 7 sen. Những cái số tiền này nó đã thay đổi bắt đầu từ 1 tháng 7 2020. Ở thành phố Emeryville là 16 đồng 84 sen, ở Fremont 13 đồng 50 sen, ở Los Angeles, những công ty có 26 người trở lên, 26 nhân viên trở lên là 15 đồng, 25 nhân viên trở xuống là 14 đồng 25 sen. Cho nên chúng ta đang sống ở một trong những cái thành phố có được một cái số tiền tối thiểu khi chúng ta đi làm tương đối khá, nhưng tôi biết rất là khó cho chúng ta sống ở một cái thành phố quá mắc mỏi như vậy. Ở San Francisco 16 đồng 7 sen, ở Santa Monica 14 đồng 25 sen hoặc là 15 đồng. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái việc liên quan đến lương thì chúng ta phải biết là khi chúng ta đi làm, cái số tiền tối thiểu mà điều luật đã được đặt ra để cho chúng ta được lãnh những cái số tiền này là bao nhiêu. Rồi chúng ta cũng phải biết là cái sự đòi hỏi của người chủ phải cho chúng ta những cái thời gian như thế nào trong 8 tiếng đồng hồ chúng ta làm việc mỗi ngày. Ở California này, những cái điều khoản căn bản nhất là cứ mỗi tiếng đồng hồ thì mình cần phải được nghỉ giải lao 10 phút. Và chúng ta không thể nào không có cái thời gian giải lao đó được, vì đó là luật đã được đặt ra, những điều luật về bộ lao động đã được đặt ra. Và chúng ta cần phải có thời gian để nghỉ ăn trưa. Ok. Cho nên những người chủ mà không có để ý đến những cái việc này, nó sẽ tạo ra khá nhiều những cái phức tạp trong cái cuộc sống của tất cả mọi người. Khi chúng ta nói đến làm việc và thời gian nghỉ giải lao, thì chúng ta nghỉ giải lao có nghĩa là gì? Là chúng ta không có được làm bị làm phiền. Tức là trong cái 10 phút đó chúng ta muốn làm thì làm, đi đâu thì đi, ra ngoài đi bộ 10 phút cho nó thoải mái, ngồi ở ngoài ghế hay là ngồi ở ngoài trước cửa công ty nói chuyện cho nó thoải mái. Rồi đến giờ ăn trưa thì chúng ta phải được nghỉ hoàn toàn để ăn trưa. Chủ nói nhân viên có được những cái thời gian đó, cái việc mà người nhân viên đó có làm hay không đó là quyền ở người nhân viên. Nhưng cái người chủ cần phải biết chắc rằng là cái người nhân viên đó hiểu rằng là họ có được cái thời gian nghỉ như vậy, chứ không ai bắt buộc họ phải làm trong những cái thời gian họ được nghỉ cả. Ok. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến luật lao động, nó không đơn giản. Không phải là chúng ta đi làm thế là xong. Ví dụ như chúng ta làm việc với một một cái công ty mới bắt đầu khởi xướng về những cái công việc mà gọi là chúng ta gọi là high tech ở đây đi, thì những người làm trong những cái công ty này họ cũng rất là cố gắng để mà giúp cho công ty này được tiến triển tốt, được phát minh tốt, được những gì tốt. Tại vì nếu mà công ty này mà bắt đầu mà ra stock mà có tiền thì họ cũng được hưởng thế vậy, được hưởng vậy. Nhưng mà rồi khi người này bỏ ra biết bao nhiêu thời gian làm việc, cuối cùng mới biết ra rằng là cái thời gian họ làm đó không có được tính toán hay là không có được trả bồi trả tiền cho thời gian họ bỏ ra. Thì họ phải đưa những cái việc này lên trên bộ lao động để bộ lao động giải quyết cho họ. Quý vị cứ thử nghĩ, quý vị đi làm 4, 5, 6 tháng trời mà quý vị không có lãnh một đồng lương nào hết. Quý vị chỉ được hứa hẹn là quý vị sẽ được lãnh tiền lương, nhưng quý vị không được đồng nào cả. Tại vì họ không trả lương cho mình, họ cứ hứa hẹn mãi thôi. Làm sao mà quý vị đi làm 4, 5, 6 tháng mà không có lãnh lương, mà quý vị không có than phiền? Cái đó mới là cái tôi không hiểu. Khi mà mình đi làm là mình bỏ công sức ra thì mình phải được lãnh cái số tiền mà mình đã được mướn vào để làm những cái công việc đó, và để được trả những cái số tiền dựa trên cái thời gian mà mình bỏ ra. Vậy thì mình cần phải làm gì? Cái việc đầu tiên là mình cần phải nói chuyện với lại văn phòng của Bộ Lao động. Mình nói chuyện với họ để mà mình làm một cái đơn xin được giải quyết cái số tiền lương mà mình đã không được nhận. Nếu thực sự cái người chủ này đã không trả tiền cho quý vị theo như những sự đồng ý giữa hai người khi mà quý vị bước vào làm việc ở cái nơi này, thì cái người chủ này sẽ được cái sự giúp đỡ, yêu cầu hoặc là những cái điều luật được đặt ra để mà nói cho người chủ biết là họ phải làm như thế nào cho nó đúng với những gì đã bị đòi hỏi bởi họ. Rồi nếu sự điều đình đó nó không đi đến cái chỗ giải quyết được, thì cái người nhân viên này có được cái quyền được một cái buổi phiên tòa, nó gọi là administration hearing, tức là tòa hành chánh. Cái phiên tòa này sẽ thẩm định là người chủ đã làm gì đúng và người chủ đã làm gì sai. Và người nhân viên cũng được trình bày cái gì đã không đúng với những cái việc làm mà họ đã bỏ ra, mà họ không được nhận tiền lương là thù lao cho những công ty mà mình, những công sức mà họ đã bỏ ra. Vì vậy khi chúng ta có những cái việc như thế này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể giúp cho quý vị biết làm thế nào để mà chúng ta có thể giải quyết những cái vấn đề này. Tốt nhất là chúng ta nên nói chuyện với nhau và để giải quyết những cái việc làm mà chúng ta đã có với nhau những cái sự đồng ý chúng ta đã có với nhau. Nhưng chúng ta nhiều khi không thể nào làm việc đó được vì lý do này hay lý do khác. Nhất là trong những ngày này, có rất là nhiều người không đi làm ở ngoài công ty. Họ làm việc ở nhà, hoặc là họ có thể làm việc ở một cái nơi ấn định nào đó mà người chủ vẫn tiếp tục cho họ được cái cơ hội có công việc để đi làm. Mặc dù là họ không làm việc ở một cái văn phòng bình thường như mọi ngày chúng ta đi tới, nhưng điều luật vẫn được áp dụng y như nhau. Có nghĩa là sao? Tức là nếu chúng ta làm việc ở một cái nơi thân thiện hơn, ví dụ như ở nhà của người chủ mình đi, và cho dù đó là không phải cái công ty, chúng ta vẫn phải tuân theo những cái điều khoản lao động đã được đưa ra. Tức là chúng ta vẫn phải được nghỉ giải lao, vẫn phải được nghỉ ăn trưa. Đâu phải vì chúng ta vào về những cái nơi làm việc, cái environment, cái khuôn viên, cái môi trường, cái hoạt cảnh nó thân thiện hơn thì chúng ta cảm thấy thoải mái hơn và chúng ta không còn nghĩ đến những cái điều luật đã được đặt ra nữa. Không phải như thế. Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để mà chúng ta có thể hiểu rằng là cái việc chúng ta đang làm đó nó đúng hay là nó sai. Nhiều người rất là thoải mái với những cái việc làm hay là những cái sự liên hệ với nhau giữa tất cả những người làm việc chung với nhau, rồi thì là để quên đi cái gì đó chúng ta cần phải tuân theo, cần phải làm đúng với những gì được đặt ra. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong sở phát hành, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cũng giống như thế, khi chúng ta nói đến cái vấn đề hợp đồng, trong những ngày này chúng ta có rất là nhiều những cái sự khó khăn trên cái sự hiểu biết của tất cả mọi người về những vấn đề liên quan đến hợp đồng, mà nhất là hợp đồng cho mướn chỗ làm thương mại, cho chỗ ở. Tôi thì vẫn luôn luôn tin rằng là cái sự thông cảm, cái việc nói chuyện với nhau giữa hai người với nhau nó sẽ đạt được nhiều cái kết quả tốt đẹp. Mặc dù là chúng ta đang có một cái hợp đồng, đã biết bao nhiêu lần chúng ta đã được nhắc nhở là nếu chúng ta đang mướn một chỗ để ở hay là đang mướn một nơi để làm việc, chúng ta cần phải nói chuyện với cái người chủ nhà. Vì người chủ nhà họ cũng phải biết việc này chứ. Họ phải biết rằng là chính phủ đã đưa ra những cái điều khoản liên quan đến cái việc đình chỉ lại đòi hỏi tiền nhà, vì trong cái thời gian này ai có tiền nhà để mà trả. Khi mà mình không đi làm được vì mình phải ở nhà giữ con, khi mình không đi làm được vì công ty đóng cửa, ngay cả chính phủ cũng phải giúp đỡ cho mình những cái vấn đề về tài chính. Thế thì tại sao chúng ta không thể nào nói chuyện được với cái người chủ để cái người chủ họ cũng hiểu rằng là mình đang không đứng ở cái vị trí có thể làm những gì mà người chủ yêu cầu và những cái sự hứa hẹn trong cái hợp đồng. Nhưng cùng một lúc chúng ta cũng phải hiểu là người chủ họ cũng có cái sự khó khăn của họ nữa, và họ cũng được cái sự giúp đỡ về những cái phương cách làm thế nào để giải quyết những cái tiền hàng tháng mà họ cần phải trả. Và vì vậy khi cái vấn đề dịch nó xảy ra, tất cả mọi văn phòng của chính phủ đều có những cái điều khoản, đều có những cái việc mà cần phải làm để giúp đỡ cho tất cả mọi người. Chúng ta thấy rằng là một người đi mướn nhà, chúng ta có những cái trách nhiệm. cái trách nhiệm đầu tiên là chúng ta phải báo cho cái người chủ biết. Tôi tin rằng là ai cũng đứng trong một cái tình trạng rất là khó khăn. Nhưng nếu chúng ta không nói chuyện với người chủ nhà, làm sao người chủ nhà biết rằng là mình đang có những vấn đề khó khăn? Mình đâu có ngồi đó mà giả sử hay là chúng ta nghĩ rằng là chủ nhà họ phải biết chứ. Đúng là họ phải biết, có thể thôi chứ phải đúng. Nhưng mà không phải là họ phải biết là mình không phải nói chuyện với họ. Mình phải nói với họ để họ hiểu rằng là tôi đã không có việc làm, tôi đã phải ở nhà coi con, tôi đã không thể nào làm những cái việc cần thiết. Mà nếu tôi muốn đi chăng nữa tôi cũng không làm được, tôi không có thu nhập thì giúp cho chúng tôi. Không có một người chủ nhà nào sẽ không giúp đâu. Họ sẽ phải giúp vì luật đưa ra là họ phải giúp. Nếu mà trong 3-4 tháng vừa rồi mà có ai bị trục xuất ra khỏi nhà, quý vị có thể sẽ đòi hỏi người chủ phải để cho quý vị được ở lại trong cái căn nhà đó. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái việc này, chúng ta thấy rằng là cái hợp đồng của chúng ta có, nó là một cái tờ giấy có hiệu lực trước pháp luật. Nếu nó có đầy đủ những cái dữ kiện trong đó đúng với những gì điều luật đã đưa ra, và có những việc làm chúng ta làm, chúng ta cần phải được viết xuống. Nhất là quý vị thấy, quý vị đi mua nhà, quý vị đã có nói bằng miệng đúng không? Quý vị phải viết xuống. Luật bắt buộc là chúng ta phải viết xuống. Mua bán những cái việc gì đó nó trên 500 đồng, chúng ta phải viết xuống. Cho dù cái tờ giấy đó chúng ta viết là nó có đầy đủ những cái điều khoản đã được đưa ra, hoặc là nó có những cái điều khoản căn bản cần phải có. Nếu chúng ta không làm những cái việc này, đến lúc mà chúng ta có vấn đề, làm sao chúng ta có thể nói rằng là ồ, tôi đã nói như thế và đồng ý như thế. Rồi cái hợp đồng mà chúng ta làm đó, mỗi người có một cái copy. Tại sao cái copy hợp đồng của cái người này nó lại có những cái hàng gạch ngang, những cái điều khoản? Tại sao cái copy của cái người này lại không có những cái hàng gạch ngang? Gạch ngang đây là bị bỏ đi đó. Quý vị thấy không? Đây là những cái khó khăn trong những công việc làm về vấn đề tố tụng. Mình phải biết làm thế nào để bảo vệ lấy cho chính mình. Mình cứ nghĩ rằng là nếu tôi ký một cái hợp đồng và tôi bằng lòng tôi ở trong cái căn nhà này, và tôi bằng lòng tôi trả tiền cho cái người chủ nhà này, thì không có lý do gì người chủ nhà này có thể kêu mình dọn ra trước cái ngày hợp đồng hết hạn. Và cũng không có lý do gì để mà mình có cái quyền nói với người chủ nhà rằng là tôi không muốn ở đây nữa. Ngoại trừ những cái trường hợp mà chúng ta có được trước pháp luật, dưới những cái điều khoản đã được đặt ra, dưới những cái tình trạng mà nó làm cho mình phải ra đi, hay là cái người chủ nhà đã vi phạm cái hợp đồng. Vì thế khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta cần phải biết là chúng ta phải làm thế nào để chúng ta có được những cái sự giúp đỡ về những cái vấn đề liên quan đến những cái điều luật lao động đã đưa ra. Ngay cả những người nhân viên của chúng ta không có làm việc ở nơi cái văn phòng mà mình đã có, mà làm việc ở nơi nhà của mình hoặc là ở một nơi nào khác, mình đặt bàn ghế vào đó để yêu cầu nhân viên tiếp tục làm việc. Tất cả những cái điều luật đưa ra không phải chỉ để là khi chúng ta tiện thì chúng ta làm, khi chúng ta muốn là chúng ta làm, mà nó đưa ra để chúng ta biết rằng là đây là những cái việc chúng ta cần phải tuân theo. Những người làm lương chứ không phải là làm lương theo năm, thì không phải là làm lương theo giờ. Lương theo năm, những người này có những cái điều khoản, những cái yêu cầu khác nhau. Nhưng hầu hết những người mà làm lương theo năm, nó làm cho cái cuộc sống, cái công việc làm, nhiều khi nó làm cho chúng ta được trở thành những người làm lương theo giờ, nhất là những người làm việc mà gọi là độc lập ấy. Quý vị cứ nghĩ là quý vị làm việc độc lập, nhưng mà không phải là làm việc độc lập. Có những lúc quý vị làm việc là một nhân viên đấy, chứ không phải là một độc lập. Những cái điều khoản như thế nào để nói rằng là mình không phải là làm việc độc lập? Mình đâu có tự đi về lúc nào mình muốn. Nếu mà người chủ nói rằng là 7, 8, 9, 10 giờ là phải vô tiệm nhé, rồi 5 giờ mới được đi về nhé, đó là cái điều kiện mà người chủ đặt lên trên những người đi làm, không phải là điều kiện người chủ đặt trên những người làm việc độc lập. Làm việc độc lập là chúng ta đi khi chúng ta muốn và chúng ta ở khi chúng ta cần thiết. Và vì vậy, hai cái việc đó, hai cái lĩnh vực và hai cái vị trí đó nó khác nhau. Và rồi cái chúng ta nếu mà làm việc độc lập thì chúng ta không có được cái sự tuân theo điều luật đã được đặt ra bởi những cái việc gọi là nghỉ giải lao hay là nghỉ ăn trưa. Tại vì nếu chúng ta không cần thiết phải làm cái giờ đó thì chúng ta đi về. Người chủ đâu bắt chúng ta ở lại được, đúng không? Nhưng mà nếu người chủ tạo ra cái tình trạng làm việc độc lập nhưng lại bắt buộc mình phải làm những cái việc theo ý của người chủ thì chúng ta lại là một người nhân viên. Mà nếu là một người nhân viên thì chúng ta phải được trả theo cái giờ tối thiểu mà luật đã đưa ra, và phải được nghỉ giải lao, và phải được nghỉ ăn trưa, và phải được những cái ngày nghỉ mà đã được đưa ra bởi luật. Ví dụ như chúng ta biết hình như là 2 năm về trước, chúng ta bây giờ bắt đầu có thêm một vài ngày nghỉ nữa về cái vấn đề cho cái thời gian riêng tư của mình, chúng ta gọi là personal day. Có những người được những ngày nghỉ bệnh, sick day. Có những người được nghỉ về vấn đề đi nghỉ hè, vacation day. Có những người nghỉ về cái thời gian mình có mà mình không dùng đến thì chúng ta gọi đó là pay time off, mình không có xài. Thì khi mà mình cần đến nó thì mình có quyền được dùng đến nó, gọi là PTO day. Nhiều những cái điều khoản này nó đã được đưa ra để chúng ta biết là cái quyền lợi của mình như thế nào. Nếu chúng ta không biết những cái quyền lợi này thì chúng ta cần phải nói chuyện với những người human resources, là những người làm việc hành chính cho nhân viên ở công ty, để những người này họ có thể giải thích cho mình biết. Nếu mình vẫn không hiểu thì mình có thể tìm những cái nơi để mà mình có thể hỏi những cái câu hỏi như vậy. Và Bộ Lao động hơn ai hết là cái nơi mà chúng ta có thể hỏi những cái câu hỏi đó. Chúng ta có thể lên mạng tìm những cái tin tức đó, đâu có cần thiết phải đi đến cái nơi nào khác. Ở California này, những vấn đề liên quan đến lương, đến nhân viên, đến thời gian, nó đều nằm ở trên cái mạng lưới của Bộ Lao động. Và vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, nhất là chúng ta đã có những cái sự khó khăn trong cái việc tìm nhân viên, cho nhân viên thử việc, rồi chúng ta bị thưa vì đã không trả tiền giờ làm việc cho nhân viên. Chúng ta phải cẩn thận trong những cái vấn đề này nhé. Nhất là khi chúng ta cho những người tới thử việc đó, họ tới thử việc hay là họ tới làm việc, hay là họ là nhân viên. Những cái việc này chúng ta phải cẩn thận, vì chúng ta không muốn một cái sự gọi là chi phí mấy chục nó trở thành một cái sự phí tổn mấy ngàn. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center, ở ngay góc đường Wall Creek. Giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến luật gia đình, đến luật hình sự, dân sự, tố tụng, luật tài sản, đến luật thương tích tai nạn, đụng xe, đến những vấn đề liên quan đến lương, đến thời gian đi làm, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 0947 747 7717. Thêm một điểm nữa về vấn đề đi làm. Quý vị đừng có để cho những cái việc này nó đi qua quá lâu. Nó đi qua quá lâu thì chúng ta không còn được cái phúc lợi đó, rồi chúng ta phải chịu đựng những cái sự thiệt thòi đó, nó không có đúng nhé. Bất cứ những cái vấn đề gì nó liên quan trong cái công việc làm của quý vị đó mà quý vị thấy nó hơi khác, quý vị thấy nó không đúng, quý vị có thể nhắc điện thoại để quý vị gọi tôi, quý vị hỏi liền đi, đừng có chờ đến 1-2 năm sau rồi mới gọi. Đến lúc đó làm sao tôi còn có thể giúp đỡ cho quý vị được nữa. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị là những người đi làm, quý vị có những thắc mắc liên quan đến những cái việc làm nơi sở làm của mình, quý vị không được trả lương, quý vị bị thương tích, quý vị bị sắc nhiễu tình dục, quý vị bị chèn ép, quý vị bị áp bức, quý vị bị cái vấn đề gì đó, quý vị vẫn có thể gọi cho chúng tôi để chúng tôi có thể xem rằng là có thể giúp đỡ cho quý vị được những cái khía cạnh nào đó trong những cái vấn đề đi làm hay không nhé, công việc làm. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật thì gọi số 407 747 7717 407 947 7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, vì sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng, hẹn gặp lại luật sư tối nay với chị Oanh trong chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.